Kiếm nghịch thương khung, chương 1041, bắt giữ huyền kỳ, 2, gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên trong tay cầm một cái la bàn, đây là thu hoạch của hắn ngày xưa trong ma vụ hải, có thể dùng để tìm phương hướng. Ma vụ chi hải hiện giờ sương mù đã nhạt hơn không ít, dùng la bàn chỉ thị phương hướng, Huyền Thiên một khi biến ảo phương hướng thì sẽ lập tức biết được, hơn nữa điều chỉnh, cho nên, vẫn luôn là tiến về hướng đông. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên tạo nghệ đã cực cao, có thể thấy được ngoài 4.000 mét, ánh mắt trong ma vụ chi hải vượt qua bất luận người nào. Từ Kiếm Tông đi vào ma vụ chi hải đã là chuyện vài ngày sau rồi, sau khi tiến vào ma vụ chi hải thì Huyền Thiên lại đi về hướng đông trên 10 ngày, bên trong ma vụ chi hải có pháp tắc minh đế ảnh hưởng, tốc độ muốn chậm hơn không ít nhưng Huyền Thiên cũng đã ở trong ma vụ chi hải đi về hướng đông được ngoài trăm vạn dặm. Huyền Thiên như trước mỗi ngày căn cứ phương hướng la bàn chỉ thị tiếp tục phi hành về hướng đông, bởi vì hỗn độn thánh đỉnh thỉnh thoảng phát ra khí tức chứng minh nên hắn cũng không bị lạc đường. Ngày thứ 13 tiến vào ma vụ chi hải, Huyền Thiên bỗng giật mình, sau khi tiến vào ma vụ chi hải, hắn thấy được người đầu tiên. Trông thấy người này, lập tức khiến Huyền Thiên dựng thẳng hai hàng lông mày, người này dĩ nhiên là một trong mấy đại cừu nhân mà hắn ngày đêm đều muốn tìm, Huyền Kỳ. Huyền Thiên tưởng tượng qua rất nhiều lần tràng diện gặp Huyền Kỳ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ gặp lại Huyền Kỳ ở ma vụ chi hải. Chỉ thấy Huyền Kỳ đi tới, không tự giác liền biến ảo phương hướng, có đôi khi càng là trực tiếp quay người 180 độ, hiển nhiên là ở trong ma vụ chi hải bị không gian pháp tắc ảnh hưởng. Đối với Huyền Kỳ và âm cơ, Huyền Thiên mặc dù không tự mình tìm kiếm, nhưng lại một mực đều phái người nghe ngóng tin tức trên khắp thần châu đại địa cho nên, trông thấy Huyền Kỳ, Huyền Thiên kinh ngạc qua đi liền kinh hỉ. Thật sự là đạp phá thiết hài không tìm được, được đến không tốn chút công phu. Huyền Thiên trong nội tâm vui vẻ nói, bất quá cũng không sốt ruột trực tiếp vọt tới, tuy rằng nhìn qua khoảng cách chỉ 4.000 mét nhưng nói không chừng sẽ gặp phải không gian pháp tắc biến đổi phương hướng, thậm chí là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, ở trong ma vụ chi hải không thể quá vội vàng sao động được. Huyền Thiên nhìn la bàn, bay đến trên bầu trời, tới gần Huyền Kỳ, khoảng cách mấy ngàn mét Huyền Thiên liên tiếp biến ảo phương hướng 4 lần, nhưng đều căn cứ chỉ thị của la bàn một lần nữa vòng vo trở về, không bao lâu liền tới đến trên không Huyền Kỳ. Huyền Thiên lấy thôn thiên đại bên hông ra quăng về phía Huyền Kỳ. Thôn thiên đại lập tức bành trướng, bay về phía Huyền Kỳ, miệng túi mở ra, một cổ hấp xả chi lực cự đại đột nhiên sinh ra. Huyền Kỳ đã mất phương hướng trong ma vụ chi hải hơn 10 ngày, trong hoàn cảnh đen kịt vẫn là một mình hắn, đối với ý chí của hắn, quả thực chính là một loại tra tấn. Trong ma vụ chi hải tựa hồ là hắc ám và mất phương hướng vô cùng vô tận, hắn thật sự không thể tưởng được Huyền Thiên sau khi mất phương hướng làm sao đi ra được. Ở nơi quỷ quái hắc khí đằng đằng này, phía dưới còn thường xuyên sẽ có quái ngư công kích làm cho Huyền Kỳ thời thời khắc khắc đều có chút run như cầy sấy. Khi Huyền Kỳ đang chú ý đến mặt biển phía dưới có thể có quái ngư công kích hay không thì bỗng một cổ lực hấp xả cực đại từ đỉnh đầu truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ. gocchuyenaudio.com, được liền bay lên, Huyền Kỳ tuy rằng đã là thiên giai cảnh bát trọng nhưng trước mặt thôn thiên đại căn bản không có chút chỗ chống phản kháng nào cả. Cơ hồ là trong nháy mắt Huyền Kỳ liền bị thôn thiên đại thu vào. Trong ánh mắt của Huyền Thiên lóe lên quang mang lãnh liệt, thân ảnh nhanh như chớp cũng chui đi theo vào bên trong thôn thiên đại. Hỗn độn không gian bên trong thôn thiên đại, Huyền Kỳ cảm giác thân thể của mình nhẹ tựa lông hồng vậy, chậm rãi bay tới mặt đất, phía trước của hắn có một cái chân to hệt như một ngọn núi vậy. Phía dưới bàn chân to kia dẫm lên một người bị liệt diễm thiêu đốt, thân thể của người nọ không ngừng bị liệt diễm thiêu rụi, thế nhưng, không ngờ là lại có cơ thịt mới không ngừng được sinh ra, vòng đi vòng lại, phát ra từng tiếng kêu gào thảm thiết. Tuy rằng người nọ bị liệt diễm bao phủ, căn bản không cách nào nhìn ra được tướng mạo, thế nhưng, trong đầu Huyền Kỳ nháy mắt liền nghĩ tới một người. Đệ nhất công tử, cũng chỉ có người thân mang bất tử chi thân như đệ nhất công tử mới có thể sau khi thân thể bị thiêu rụi lại có thể mọc lại trong nháy mắt được. Nhớ lại đệ nhất công tử ngày xưa phong thái bực nào, hôm nay lại bị một bàn chân lớn dẫm lên thành ra không thể động đậy, thừa nhận nỗi khổ bị liệt diễm thiêu đốt, biến thành bộ dạng thê thảm như vậy, trong lòng của Huyền Kỳ nhịn không được mà dùng mình một cái. Đang lúc Huyền Kỳ dùng mình run sợ thì một thanh âm lại vang lên trong đầu hắn. Huyền Kỳ, ta cam đoan với ngươi, kết quả của ngươi sẽ không tốt hơn hắn là bao đâu. Trong thanh âm lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho Huyền Kỳ nghe xong lại càng lạnh người. Huyền Kỳ lập tức xoay người một cái, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Huyền Thiên, nói với vẻ căm hận. Tiểu súc sinh, không ngờ lại là ngươi. Nhìn ra được thân phận của đệ nhất công tử, Huyền Kỳ cũng đã đoán được là mình bị Huyền Thiên bắt, thế nhưng tới lúc tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên lại khiến cho hắn cảm thấy cả kinh. 3. Huyền Ki vừa dứt lời thì một đạo trường ấn liền đánh tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh, Huyền Ki còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng bốp thanh thúy đã vang lên, trên mặt liền truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, cả người bị đánh bay đi. Thân ảnh của Huyền Thiên lóe lên nhanh như chớp, thoát một cái liền đuổi theo, thân thể của Huyền Ki vẫn còn bay trên không trung thì Huyền Thiên liền đạp xuống một cước, lập tức liền đạp trúng ngay ngực của Huyền Ki, nháy mắt đã đạp hắn rơi xuống đất. Dầm, bị lực lượng khổng lồ nện lên, phát ra một tiếng vang lớn, Huyền Ki lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Thiên vừa đạp lên ngực của hắn vừa dùng sức giẫm xuống mặt đất khiến mặt đất bị nứt ra, lực lượng khổng lồ khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều muốn vỡ hết cả ra. Ngươi là đồ cầm thú không bằng heo chó, không chỉ muốn giết hại phụ thân của ta. Ngay cả cha ruột của ngươi mà cũng không buông tha, hai chữ xúc sinh này vẫn là trả lại nguyên vẹn cho ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên, nói xong, Huyền Thiên trong nháy mắt liền nhấc chân lên, rồi sút một cú nhanh như chớp. Lập tức đá cả người của Huyền Ki ra xa mấy chục thước. Hắn tâm niệm vừa động cùng với thôn thiên đại tương liên chặt chẽ, một cước đá về phía Huyền Ki, trên không trung chỗ Huyền Ki bay đi đột nhiên xuất hiện một bàn chân thật lớn, giống như đúc với bàn chân dẫm lên người của đệ nhất công tử. gocchuyenaudio.com, lập tức giáng thẳng xuống từ trên không, vừa vặn dẫm lên người của Huyền Ki. Ép chặt tới mức hắn không thể nào nhúc nhích được. Cách chương.